Kính thưa cộng đoàn,
năm nay ngày mùng 3 vào thứ Bảy nên đa số các cơ quan chúng ta sẽ có một ngày nghỉ bù vào thứ Hai. Còn bình thường thì đến ngày mùng 3 Tết là mọi người đã nghĩ đến ngày mai mùng 4 là lại trở về với công việc. Chắc chắn mỗi người chúng ta có những tâm trạng khác nhau. Đa số thì thấy hơi ngán ngẩm sau mấy ngày nghỉ. Mai lại phải dậy sớm, lại phải đến sở đúng giờ, rồi vẫn cứ những công việc đều hoài, đa số thì chán ngán. Có một số khác thì thôi mặc kệ, ngán thì ngán vẫn cứ phải đi, ta cứ chấp nhận rồi đến đâu hay đến đấy. Nhưng lẽ ra chúng ta phải nhìn ra được trong công việc mà chúng ta làm nó có những giá trị gì. Và đó là lý do mà Giáo hội Việt Nam thiết lập việc cầu nguyện thánh hóa công việc làm ăn vào ngày mùng 3 Tết. Kính thưa cộng đoàn, ở bên thành phố Venice, người ta kể khi xây dựng nhà thờ San Marco, thì bây giờ rất nhiều những người thợ tập trung để làm việc. Có một du khách đi đến khu vực đó, họ thấy những người thợ cùng làm việc đập đá như nhau, nhưng có những thái độ khác nhau. Gặp người thứ nhất, ông hỏi, người thợ đó cau có và nói, có ngon thì vác búa ra đây lao động với tôi, đứng đó mà hỏi. Ông đến gặp người thứ hai cũng hỏi, thì người này lại cũng cáu gắt lên và nói, tôi không làm thì lấy đâu ra tiền cho vợ con tôi sống qua ngày. Đi đến người thứ ba thì thấy anh ta vui tươi hơn. Anh này trả lời, cũng là bấy nhiêu việc, nếu mình biết vui vẻ mà làm thì thấy khỏe hơn là khổ sở để làm. Và gặp một người thứ bốn, người này vừa làm vừa hát ca. Ông mới hỏi, tại sao ông lại có thể ca hát? Người thợ mới trả lời, anh biết không? Tôi đang làm một công trình cho Thiên Chúa. Những tảng đá này nay mai sẽ thiết kế nên ngôi đền thờ San Marco mà anh thấy mẫu vẽ đó tuyệt vời lắm. Tôi thấy đang được tham dự vào một công trình lớn. Thưa cộng đoàn, Adam Eva sau khi ăn trái cấm thì đất sinh ra gai góc và lao động vất vả như là một số phận đeo bám với con người. Thế nhưng tùy theo thái độ trước công việc mà lòng của chúng ta sẽ thấy công việc đó khác hơn. Để có thể có một cái nhìn tổng hợp, tôi xin gửi lên một vài ý tưởng khi nói về lao động. Trước tiên, chúng ta lao động là để trả nợ cuộc đời. Nhớ hồi bé, mỗi lần ăn cơm mà để vương vãi ra bàn, mẹ tôi hay nói đến câu ca dao, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Đúng là mỗi người chúng ta được thừa hưởng công lao động của biết bao nhiêu những con người khác. Hạt lúa, hạt cơm đã vậy, chiếc áo chúng ta đang mặc, những tiện nghi chúng ta đang hưởng, đó là công của người khác. Thế thì việc mà chúng ta có thể làm gì đó cho cuộc đời cũng là trả nợ cuộc đời, mà đã gọi là nợ thì phải trả theo đúng lẽ công bằng. Ý nghĩa thứ hai mà ta thấy được ở trong lao động, bài đọc một hôm nay, Gia-vê dựng nên vườn Eden rồi giao cho con người để quản lý khu vườn. Thần học gần đây khi giải thích câu đó là nói đến trách nhiệm của con người để nối tiếp công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Trái đất đã được dựng nên trao cho con người thì con người phải có bổn phận để bảo quản nó và làm cho nó được sinh hoa kết trái. Theo một lối nói nào đó, những cái mảnh đất hoang khô cằn bấy lâu nay không ai đụng tới, nó cũng sẽ cất lên một tiếng gọi, xin con người hãy chạm tay vào chúng tôi để chúng tôi có thể phát triển được cái năng lực mà Thượng Đế đã gửi cho chúng tôi. Để chúng tôi, những mảnh đất khô cằn cũng muốn tặng cho cuộc đời những bông hoa và những trái ngọt. Và như vậy, lao động lúc này cũng chính là được tham dự vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Khi chống lại với thiên nhiên, thì con người sẽ lãnh nhận những hậu quả. Năm vừa qua, 2010, người ta thấy một chuỗi những thứ thiên tai khủng khiếp, và người ta khẳng định con người có trách nhiệm trong tất cả những cái tai họa ấy. Trong hiện tượng trái đất nóng dần lên, và trong cái hiện tượng phá rừng khiến cho lũ lụt tại nhiều nơi. Ngược lại, trách nhiệm của con người chính là làm cho cái mặt đất này trở nên ngày càng đẹp. Những công trình được xây dựng nên, những cái vườn hoa làm cho trái đất đẹp thêm. Đó là một vinh dự của con người, vinh dự cộng tác vào công trình của Thiên Chúa. Điều thứ ba chúng ta thấy được, khi con Thiên Chúa đi vào trong trần gian, Đức Giê-xu đã là một người thợ tại xưởng thợ Nazareth. Và khi Ngài đi vào trong trần gian, Ngài chia sẻ thân phận của con người, thì Ngài để cho chúng ta một mẫu gương nhận ra được giá trị của lao động. Vâng, đúng thế, khi chúng ta nhận ra trong công việc của chúng ta làm, đem lại giá trị cho cuộc đời, phục vụ cho một ai đó. Có lẽ nhiều người chúng ta từng kinh nghiệm để có thể nuôi dưỡng con cái, ăn học nên người, ngày nay càng ngày càng tốn kém, thì biết bao những bậc phụ huynh đã sẵn sàng tăng thêm giờ làm. Cái ý nghĩa của công việc lao động lúc này chính là đem lại cho chúng ta một khả năng để có thể chia sẻ, đem lại một khả năng để có thể yêu thương. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 tâm sự về việc Ngài lao động: đôi tay này tôi đã tự cung cấp cho tôi những thứ cần thiết, và tôi muốn nói với anh em rằng phải giúp đỡ cho những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả, và nhớ lại lời Đức Giê-xu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Điều tiếp theo chúng ta cầu nguyện ngày hôm nay, đó là chúng ta cũng nhận ra được công việc lao động của thế giới nó ngày càng đa dạng. Con người đôi lúc vì những lợi ích cá nhân mà tán tận lương tâm làm hại những thứ người khác. Lao động không chỉ là để đem lại cái hiệu quả về tài chánh, để đạt được cái ích kỷ của chính mình. Có những người làm thuốc giả, rồi chúng ta biết chuyện những hóa chất bỏ vào trái cây, bỏ vào thực phẩm. Những thứ đó lao động đổ mồ hôi đấy, nhưng mà hoàn toàn vô giá trị, nếu không nói là một thứ tội ác. Lao động chỉ có giá trị khi mà con người biết tìm ra được cái ý nghĩa sâu xa của công việc. Chúng ta gọi là tìm ra một công việc thích hợp, phục vụ cho mọi người. Khi thánh hóa công việc làm ăn, thì cũng có nghĩa là chúng ta cầu nguyện để mỗi con người tìm được một công việc xứng với nhân phẩm, một công việc phù hợp với lương tâm. Vâng, có những nghề nhanh chóng nhất để làm giàu, những chuyện cho vay nặng lãi, buôn trẻ em, buôn phụ nữ, vân vân, là những cách làm kinh tế nhanh chóng nhất, nhưng đúng là đi ngược với lương tâm của con người. Và cuối cùng chúng ta nhận ra, khi chúng ta làm việc, đó là đem lại giá trị cho chính chúng ta. Đức Giê-xu khi nói, ai đã có thì cho thêm, người có 5 nén xin lợi được 5 nén, thì lại nhận thêm được cái nén bạc của người đem chôn dưới đất. Điều đó cũng là một thực tế. Một người làm việc với tất cả một cái lương tâm của mình, có thể trước mắt anh thu lợi ít thôi, nhưng anh được sự tín nhiệm của mọi người, anh được lòng tin của mọi người, anh sẽ đông khách hơn mọi người. Và đúng là thế, người đã có sẽ được cho thêm. Còn những người không có, những người làm ăn gian dối, anh có thể lừa người khác được 1 lần hay 2 lần, nhưng rồi người ta chẳng ai dạy mà trở lại để giao dịch với anh nữa, đó chính là thất bại. Thưa cộng đoàn, chúng ta tạ ơn Chúa đã trao cho chúng ta những nén bạc. Nén bạc đó là trí khôn, đó là đôi bàn tay và đó là trái tim yêu thương. Xin cho chúng ta biết sử dụng những nén bạc Chúa trao phó để tìm ra những công việc tốt đẹp. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mọi người đều tìm được một công việc thích hợp và là một công việc đem lại giá trị. Chúng ta cũng cầu nguyện cho xã hội biết tổ chức một cách nào để mọi người đều thoát khỏi cảnh thất nghiệp, đều đủ lương thực mỗi ngày và đều có cơ hội để cống hiến. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để dâng lời nguyện.